Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ Thánh Irene giám mục từ đạo. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Giáo huấn số 31. Chúa không để đấng thánh của Ngài phải hư nát. Cái chết của Đức Kitô là cái chết thật vì đã chấm dứt cuộc đời nhân loại nơi trần thế của Người. Nhưng vì sự kết hợp của ngôi vị Chúa Con với thân thể của Người, nên thân thể ấy không trở thành một xác chết giống như trong những trường hợp khác. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi, và do đó, quyền năng của Thiên Chúa đã gìn giữ thân thể Đức Kitô khỏi hư nát. Về Đức Kitô, đồng thời người ta vừa có thể nói, người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vừa có thể nói, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Sự sống lại của Đức Kitô ngày thứ ba là dấu chỉ của điều đó, cũng bởi vì người ta cho rằng sự hư nát được biểu lộ từ ngày thứ tư. Bí tích rửa tội mà dấu chỉ nguyên thủy và đầy đủ của bí tích này là việc dìm xuống nước, nói lên cách hiệu nghiệm việc Kitô hữu xuống mộ để người ấy cùng với Đức Kitô chết cho tội lỗi, hầu tiến vào một đời sống mới. Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta cũng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 627 và 628. 29. Thứ hai, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30. Thứ ba, các thánh từ đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các nhà chính trị. Xin cho các nhà chính trị ở mọi cấp luôn cư xử thật nhân ái. Ý truyền giáo, cầu cho người nghèo tại châu Mỹ Latin. Xin cho các Kitô hữu châu Mỹ Latin, khi đối diện với những bất bình đẳng xã hội, có thể đưa ra một chứng từ tình yêu đối với những người nghèo và góp phần giúp xã hội đầy tình huynh đệ hơn. Mùng 1 tháng 7, thứ tư. Mùng 2, thứ năm đầu tháng. Mùng 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Tô-ma tông đồ lễ kính. Mùng 4, thứ bảy đầu tháng, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 tháng 7, Chúa nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 13 thường niên năm B.
Muôn tạo vật ơi, muôn tạo vật ơi,
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn, sống và chết dường như là hai phạm trù không thể được dung hòa trong cùng một thực thể. Khi ta đang sống có nghĩa là ta không chết, và ngược lại, khi ta chết có nghĩa là ta không còn sống nữa. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, có những người đang sống trong thân xác ở đời này, nhưng thật sự đã chết trong tội lỗi. Cũng vậy, dù có người đã chết trong thân xác, nhưng vẫn đang còn sống nơi Đức Kitô trong nước trời. Tội lỗi dẫn lối vào sự chết, và Đức Kitô mở đường cho sự sống vĩnh cửu. Vậy hãy noi gương Thánh Phaolô mà xác tín rằng dù sống dù chết chúng ta vẫn thuộc về Chúa, vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Giờ đây mời cộng đoàn cùng thành tâm thống hối những lầm lỗi, từ bỏ tội lỗi để kiến múc sự sống của Đức Kitô trong chính mầu nhiệm thánh thể hôm nay.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi phải tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rũ lòng thương nhân chúng con làm nghĩa từ, để chúng con trở thành con cái ánh sáng. Xin đừng để chúng con xa vào cánh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tạo thành mọi sự cho có, Người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng, công chính thì vĩnh cửu và bất tử, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa, để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian, kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để quân thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mồ.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Ngài và hãy cảm tạ thánh danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Lạy Chúa, xin nhận lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp tôi. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trội về mọi mặt, về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trội trong việc phúc đức này, vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng, kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, lạy Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Và khi nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ, miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức bệnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi, ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng, thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà, hỡi con, đức tin của con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng, con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng, ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê, Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, người bước vào và bảo họ, sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người. Nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng, Talitha Komi, nghĩa là, hỡi em bé, ta truyền cho em hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay. Vì em đã được 12 tuổi, họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc hôm nay xoay quanh ít hướng và quyền năng của Thiên Chúa trong việc tạo dựng và quan phòng vũ trụ. Ý định ấy là muốn cho con người được sống và sống dồi dào. Quyền năng ấy là Ngài đã biến cái chết của Ngài trên thập giá thành nguồn sống cho những kẻ tin. Tác giả sách Khôn Ngoan trong bài đọc 1 giới thiệu cho chúng ta về một Thiên Chúa sáng tạo con người và cho họ được sống muôn đời. Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài và muốn cho con người được sống trường sinh bất tử. Ngài không sáng tạo cái chết, cũng chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Tuy nhiên, tác giả vẫn đề cập đến sự chết và nguyên nhân của nó. Và đây, Tin Mừng viết, chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian, những ai về phe đó đều phải nếm mùi cái chết. Đứng trước đau khổ và sự chết do tội lỗi và quỷ dữ gây ra, giờ đây chúng ta phải làm sao? Trước tiên, hãy cùng sát cánh bên nhau và biết chia sẻ cho nhau trong cuộc sống này như Đức Giêsu dạy, yêu thương tha nhân như chính mình. Do vậy, trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã kêu gọi các tín hữu Côrintô giúp đỡ giáo hội tại Jerusalem để duy trì sự sống trong trận đói đang xảy ra tại nơi đây. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Để có được cuộc sống bớt đói khát thiếu thốn, hãy chia sẻ cho nhau. Chúng ta cần chia sẻ, bởi vì chúng ta đã nhận cách nhưng không, thì cũng phải trao ban cách nhưng không. Và vì chúng ta noi gương Đức Giêsu chịu chết để chia sẻ sự sống cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong đoạn phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã chứng tỏ Ngài có quyền năng trên đau khổ và chịu chết, có việc người chữa lành người phụ nữ bị bệnh loạn huyết và cho con gái ông trưởng hội đường sống lại. Trong cả hai phép lạ trên, Chúa Giêsu đều đề cao đức tin của người xin hơn là quyền năng của Thiên Chúa. Trước tiên là hành động của ông trưởng hội đường. Niềm tin của ông, chúng ta được thấy, đã được biểu lộ bằng cách ông sụp lại xuống dưới chân Chúa Giêsu và khẩn khoản nài van: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Đường đường là một ông trưởng hội đường có danh giá và địa vị. Chắc chắn ông không thể sụp dưới chân Chúa Giêsu nếu ông không có niềm tin vững mạnh vào người. Vì vậy, ông đã được Đức Giêsu nhận lời: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Và con gái ông đã sống lại. Còn về trường hợp thứ hai, tin mừng ngày hôm nay cũng thuật lại. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, bà vẫn tiền mất tật mang, mà bệnh còn thêm nặng hơn nữa là khác. Đây quả là một trường hợp đáng thương. Đáng thương bởi vì khác hẳn với ông trưởng hội đường có địa vị, bà là một cụ bà yếu đuối, bệnh tật, nghèo khổ, hèn mọn, đâu dễ gì chen qua được đám đông để đến gần Chúa Giêsu. Có lẽ việc âm thầm sờ vào áo Chúa Giêsu đã cả là một cuộc chiến đấu cam go vì tuổi già, bệnh tật, sức yếu. Thì việc bà thú nhận về căn bệnh nhơ uế so với quan điểm của người bấy giờ thì cho thấy còn khó khăn biết chừng nào. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy đức tin mạnh mẽ của bà cụ vào Đức Giêsu. Đức tin mạnh mẽ tới mức tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Với niềm tin đó, thưa quý ông bà anh chị em, bà đã được Đức Giêsu cứu chữa. "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Trình thuật này giúp chúng ta tin tưởng vững mạnh vào Ngài khi mang bệnh phần hồn cũng như phần xác. Chúa thấu hiểu sức mạnh của lòng tin chúng ta và Ngài sẽ ban ơn cần thiết để chữa lành. Ngài cũng thấu hiểu mọi bí mật trong tâm hồn chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy thú nhận và đừng giấu giếm chi cả. Chúng ta sẽ được hưởng sự bình an và được chữa lành thực sự. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai trường hợp trong tin mừng hôm nay giúp chúng ta hiểu bản chất của đức tin và sức mạnh của đức tin. Thật bình thường để tin vào Chúa khi cuộc sống chúng ta bình an. Nhưng khi gặp gian nan thử thách vượt qua khả năng của loài người, đức tin mạnh mẽ mới có cơ hội để lên tiếng. Đức tin chân thật và mạnh mẽ là tin trong mọi hoàn cảnh, tin lúc vui cũng như lúc buồn, khi bình an cũng như khi hoạn nạn. Tin trước, trong và cả sau khi Thiên Chúa làm phép lạ trên cuộc đời của chúng ta. Thậm chí, chúng ta vẫn vững niềm tin khi Chúa im lặng trước nỗi thống khổ của cuộc đời. Tin như Abraham đã 90 tuổi mới có được một mụn con trai, nhưng đã vâng lệnh Chúa đưa con lên núi xác tế mà lòng đau như cắt. Vì Ngài vẫn tin rằng Chúa sẽ thực hiện lời hứa là làm cho ông trở thành tổ phụ của một dân đông đảo. Tin như Phêrô dám bước đi trên mặt nước biển để đến với Chúa. Thế nhưng than ôi, khi ông bắt đầu hoài nghi thì cũng là lúc ông bắt đầu chìm xuống. Kính thưa cộng đoàn, tuy có rất nhiều người có niềm tin mạnh mẽ lời Chúa, nhưng cũng có rất nhiều người cũng tin Chúa đấy, nhưng tin khi vui, tin khi an bình thịnh vượng, nhưng lại dễ dàng trách móc Chúa và mai một đức tin khi gặp cảnh khốn khó gian nan. Đức tin đối với họ như là một thứ dịch vụ bảo hiểm để bảo đảm cuộc sống hơn là một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa tình yêu. Hãy cầu xin Chúa thật nhiều cho những người đáng thương kể trên và cho cả chúng ta nữa, bởi vì hình như chúng ta cũng là một với họ. Kính thưa cộng đoàn, thật vậy, phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tránh xa tội lỗi, vì đó là con đường của ma quỷ dẫn chúng ta đến sự chết. Chúng ta cũng được mời gọi để tin vào Đức Giêsu Kitô và sống theo những gì Người truyền dạy, vì Người là đường, là sự thật và là sự sống. Amen. Giờ đây mời chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng hoàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, đời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán thầy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tỏ quyền năng trên bệnh tật và cả sự chết, vì Người là Đấng cứu độ, Đấng đến để thiết lập nước Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời nguyện xin lên Chúa là Đấng duy nhất cứu ta thoát khỏi sự chết.
Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh biết quý trọng sự sống cứu độ mà Chúa ban tặng và làm triển nở hồng ân ấy bằng đời sống yêu thương phục vụ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. Xin cho các y bác sĩ, bằng lương tâm nghề nghiệp và hiểu biết chuyên môn, biết cộng tác với Chúa để bảo vệ và thăng tiến sự sống con người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hỡi con, đức tin con đã chữa con. Xin cho anh chị em đang gặp thử thách về đức tin biết lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện với Chúa Thánh Thể để khơi lại lòng tin và niềm hy vọng vào Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông đừng sợ, hãy cứ tin. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta biết vượt qua những nghịch cảnh và khổ đau trong cuộc sống bằng niềm tín thác chân thành vào Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu,
giữa kiếp người với bệnh tật và khổ đau, Chúa luôn làm những điều tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa để luôn tìm được sự bình an trong tâm hồn. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và nô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa dùng các bi tích để ban phát ơn cứu độ. Xin cho công đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phương này với tinh thần phục vụ của Đức Kitô, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi Chúa yêu thương thế gian, nên nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng từ đến nhân gian Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa thiêu thiên và tuyên xưng Chúa trong làng cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lành Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Con say sưa với tháng ngày, tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo trong muôn lòng, cho quên đi những sâu vương. Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lời tạ ơn và đã được rước mình và máu con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào. Xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời,
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Lạy Thánh Tâm Giê-xu, muôn an ủi dịu dàng. Lạy Thánh Tâm Giê-xu, dòng máu thắm tuôn tràn. Đời này sang đời kia, hằng muốn cứu dân lầm than. Ban phát muôn lương thực, nuôi dưỡng những
bao la
ôi bao la ôi bao la ôi tình Chúa bao la hơn biển trời lạy con biết lấy gì đến đâu cho
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 21 và 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến viếng thăm thành phố Torino, Bắc Italia, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Sau đó, Đức Thánh Cha kính viếng tấm khăn liệm thánh và gặp gỡ gia đình Salesian Don Bosco. Sáng sớm ngày 21 tháng 6, Đức Thánh Cha rời Vatican, đáp máy bay đến thành phố Torino, cách Roma hơn 1 giờ bay. Hoạt động thứ nhất của Đức Thánh Cha là gặp gỡ các anh chị em công nhân tại quảng trường Hoàng gia. Đầu cuộc gặp gỡ, một nữ công nhân, một nông dân và một chủ xí nghiệp đã đại diện mọi người lần lượt chào mừng Đức Thánh Cha. Họ nói lên những vấn đề do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra, nhưng họ cũng nêu lên chứng từ về niềm tin nơi Thiên Chúa và về sự đoàn kết trong gia đình đã nâng đỡ họ rất nhiều trong cuộc khủng hoảng ấy. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới và khích lệ tinh thần sáng tạo của người dân thành Torino và miền Piemonte để cố gắng ra khỏi cuộc khủng hoảng ngày nay. Đức Thánh Cha nói, cuộc viếng thăm của tôi tại Torino bắt đầu với anh chị em. Nhất là tôi bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ thất nghiệp, những người phải lãnh trợ cấp thất nghiệp hoặc công ăn việc làm bấp bênh, và với cả các giới chủ xí nghiệp, những người làm nghề thủ công và tất cả các công nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là những người gặp khó khăn trong việc tiếp tục công việc. Sau khi gặp gỡ các anh chị em công nhân, Đức Thánh Cha Francisco đã đi bộ đến viếng nhà thờ chính tòa gần đó và cầu nguyện trước tấm khăn liệm thánh đang được trưng bày tại đây, đặt trong một khung kính an toàn. Tuy giáo hội không hề xác nhận đây là khăn đã được dùng để liệm xác Chúa Giê-xu, nhưng khăn vẫn được các tín hữu tôn kính như bảo vật, và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gọi đây là hình ảnh về sự liên đới tột cùng của Chúa Kitô với con người. Chúa Kitô chia sẻ giờ phút cô đơn nhất trong cuộc sống nhân loại qua việc chịu mai táng trong mộ. Ngài xác quyết điều đó khi đến viếng thăm khăn liệm cách đây 5 năm, tức là vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2010. đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco tại nhà nguyện trưng bày khăn liệm, cũng có một số linh mục cao niên và các nữ tu thuộc các đan viện chiêm niệm, kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa, ủy ban về khăn liệm thánh và các giám mục miền Piemonte và Val d'Aosta. Đức Thánh Cha cũng dừng lại cầu nguyện trước bàn thờ kính chân phước Pier Giorgio Fossati, qua đời năm 1925, lúc mới 24 tuổi, trước khi thi tốt nghiệp tại Đại học Kỹ thuật Torino, và được phong chân phước năm 1990, được đề cao như mẫu gương của giới trẻ. Hoạt động chính kế tiếp của Đức Thánh Cha là chủ sự thánh lễ tại quảng trường Vittorio của trung tâm Torino, trước sự hiện diện của 100.000 tín hữu đến từ các giáo xứ ở Torino và nhiều miền khác ở Piemonte vào lúc 10 giờ 45 sáng Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha có tất cả các giám mục thuộc miền Piemonte và hơn 500 linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với các tín hữu, một tình yêu trung tín tái tạo tất cả. Đó là một tình yêu vững bền và chắc chắn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể tự hỏi xem ngày hôm nay chúng ta có kiên vững trên đá tảng là tình yêu Thiên Chúa hay không? Chúng ta sống tình yêu trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào? Đức Thánh Cha ghi nhận luôn luôn có nguy cơ quên tình yêu cao cả ấy mà Chúa đã tỏ cho chúng ta. Cả các tín hữu Kitô chúng ta có nguy cơ để cho mình bị tê liệt vì sợ hãi tương lai và tìm an ninh trong những điều chóng qua, hoặc tìm một kiểu mẫu xã hội khép kín, có xu hướng loại trừ hơn là bao gồm người khác. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Iavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Admiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tusque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật chuyến viếng thăm thành phố Torino, Italia của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật Thánh Gioan Bosco. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.